chuyện, đi xuống hay, đi lên. Mỹ là một trong những đất nước có hệ thống đường giao thông rất hiện đại, nhất là hệ thống đường cao tốc Freeway. Ở mỗi lối vào entrance của đường cao tốc Freeway, đều có bảng hiệu màu đỏ rất rõ với dòng chữ Wrong Way, sai đường và ký hiệu cấm vào do Not Enter để cảnh báo mọi người, hầu không đi sai đường, vì nếu đi sai đường, sẽ cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Mỗi khi lái xe vào đường cao tốc Freeway và thấy tấm bảng cảnh báo đó, tôi lại nhớ đến chuyện đi xuống hay đi lên trong đời sống đức tin của con người. Đi xuống hay đi lên là hai hướng đi ngược nhau rất rõ ràng. Chúng ta rất quen thuộc với câu nói, đường nào cũng về La Mã. Câu này cho chúng ta biết đế quốc La Mã ngày xưa trong thời Chúa Giê-xu, một thời là đế quốc hùng mạnh, chinh Đông phạt Tây. La Mã là một quốc gia rất giỏi về kỹ nghệ giao thông, đường xá. Người La Mã đi đến đâu là xây dựng đường xá đến đó, với mục đích là để cho việc cai trị của họ trên các quốc gia họ chiếm đóng được cho dễ dàng, thuận lợi. Kiểu làm đường được lát bằng đá tảng là xuất phát từ đế quốc La Mã. Thông thường sau khi chiếm cứ và bình định xong một vùng đất mới, người La Mã liền tổ chức xây dựng các con đường lát đá dẫn đến thuộc địa đó ngay để họ dễ bề cai trị. Câu nói, đường nào cũng về La Mã, còn có nghĩa là một việc làm có thể có nhiều cách để đi đến thành công, mọi việc còn tùy thuộc vào con đường bạn chọn để đi. Khi quyết định một vấn đề chúng ta có thể mở đầu óc để suy nghĩ rộng ra nhiều hướng, nhiều phương pháp mà giải quyết vấn đề cho được hiệu quả tối ưu. Đường nào cũng về La Mã là một câu nói hay và ý nghĩa, nhưng nó chỉ đúng trong khi xử lý, giải quyết một vấn đề nào đó trong cuộc sống tạm bợ của con người khi sống ở trên trần gian này, nhưng nó hoàn toàn không đúng khi nói đến lĩnh vực niềm tin, lĩnh vực đức tin để được sự cứu rỗi. Trên con đường đức tin để dẫn đến sự cứu rỗi, con người chỉ có hai hướng để đi, đi lên hay đi xuống. Tin Chúa Giê-xu hay chối bỏ Ngài, chứ không có hướng đi trung gian nào khác. Khi thấy tấm biển, Wrong Way, là người lái xe tự nhiên phải nhớ rằng mình không được phép đi vào con đường đó, vì sai đường lạc lối, đi vào sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của mình. Đã có những trường hợp người lái xe bất cẩn hoặc không biết mà đi vào đường cấm ấy, và đã gây ra tai nạn cho mình và cho cả người khác nữa, nếu không mất mạng là cả một sự may mắn lớn. Trong niềm tin của con người trên trần gian này, chúng ta càng cần phải cẩn thận hơn gấp nhiều lần khi đi tìm con đường cứu rỗi linh hồn cho chính mình. Trong con đường niềm tin, không có nhiều hướng đi để chúng ta lựa chọn, chỉ có hai hướng, đi xuống hoặc đi lên, và bạn phải chọn một cho chính mình. Bạn có biết là mình đang đi trên con đường đi xuống hay đi lên không? Nếu bạn không biết mình đang đi lên thì chắc chắn là bạn đang đi xuống. Không có hướng nào khác nữa để cho ta chọn. Hướng đi lên là hướng đi đúng đường Freeway, còn hướng đi xuống chính là hướng đi sai đường Wrong Way vậy. Từ bao nhiêu năm đã qua cho đến ngày hôm nay, tôi tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi chọn hướng đi lên thiên đàng, cho nên tôi biết chắc rằng mình không đi chiều ngược lại là chiều đi xuống địa ngục đau khổ đời đời. Nhiều lần đọc Kinh Thánh, tôi luôn chú ý đến lời phán độc đáo của Chúa Giê-xu, ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha, sách Giăng, chương 14, câu 6. Tôi cũng tìm đọc thêm một số sách vở của các triết gia và giáo chủ nổi tiếng khác trên thế giới, xem thử có ai nói lời độc đáo như Chúa Giê-xu đã nói đó không. Tôi tuyệt nhiên không tìm thấy một lời tuyên bố nào giống như thế. Và tôi hiểu lý do vì sao không có ai tuyên bố như Chúa Giê-xu đã tuyên bố. Lý do dễ hiểu nhất, vì không một ai là đường đi, là chân lý và sự sống cả. Chỉ một mình Chúa Giê-xu mà thôi. Kinh Thánh cho biết, Ngài đến từ Đức Chúa Trời và Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời. Lý thuyết Phật giáo dạy rằng, Phật Pháp như ngón tay, mặt trăng như chân lý. Phật Pháp là ngón tay chỉ mặt trăng, chứ không phải là mặt trăng. Phật Pháp là con đường dẫn tới giác ngộ và giải thoát, chứ không phải là bản thân sự giác ngộ và giải thoát. Sao? Như vậy, Phật Thích Ca không hề nói mình là chân lý. Và cũng không một triết gia, giáo chủ nào dám tuyên bố mình là chân lý cả, vì họ thực sự không phải là chân lý. Tất cả mọi người đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết không hơn không kém, như Khổng Tử đã khẳng định, nhơn nhơn giai hữu tội, mọi người đều có tội. Và tất cả đều cần được sự cứu rỗi qua dòng huyết vô tội của Chúa Giê-xu đã đổ ra trên thập tự giá. Thánh Phi-rơ cũng đã xác nhận con đường cứu rỗi duy nhất là qua Chúa Giê-xu, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu, sách Công Vụ các sứ đồ, Chương 4, câu 12. Mọi con đường ngoài Chúa Giê-xu đều là sai đường, wrong way, dẫn con người đến sự chết mà thôi. Kinh Thánh xác quyết, có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Sách Châm Ngôn, chương 14, câu 12, và chương 16, câu 25. Xin mời bạn hãy đến với Chúa Giê-xu trong khi còn có cơ hội và dịp tiện, trong khi còn có hơi thở trong lỗ mũi, để biết chắc rằng hướng đi mình sẽ là hướng đi lên thiên đàng khi mình kết thúc cuộc sống tạm bợ trên trần gian này. Nếu bạn vẫn còn chần chừ, do dự, và chưa quyết định tin Chúa Giê-xu hôm nay là bạn đang ở trên hướng đi sai đường, wrong way vậy. Và nếu bất ngờ, Đức Chúa Trời rút hơi thở của bạn đi, thì mãi mãi nơi ở của linh hồn bạn sẽ là địa ngục đau khổ kinh khiếp. Kinh Thánh khẳng định dứt khoát, ai tin Chúa Giê-xu thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Chúa Giê-xu thì không được sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn giáng trên người đó. Sách Giăng, chương 3, câu 36. Chọn cho cuộc đời mình một niềm tin đúng đắn, một hướng đi đúng đắn là một lựa chọn quan trọng nhất, vì điều đó sẽ làm cho cuộc đời bạn được bình an trong hiện tại và nhận được phước hạnh miên viễn trong tương lai. Chúc bạn sớm chọn được một hướng đi đúng đắn cho cuộc đời của mình, không phải ngày mai, mà ngay hôm nay. California, cuối tháng 4 năm 2024. Mục sư Nguyễn Đình Liễu.